với thai nhi lúc nào, lúc nó mới tức là cái thai nhi mấy tháng hay là chờ cho đến cái lúc mà nó vừa lọt khỏi lòng mẹ, cái tiếng khóc đó là cái lúc con nhập
thai, lúc đó là nhập, lúc đó là chánh. Còn cái phần kia là phần phụ. Phần phụ cũng như nó biêu cấp cái nhà ấy.
Thì nó đã vô
biêu cấp cái nhà này kia cái nọ là nó có thích hợp với cái tình số đó. Khi mà nó ra đời rồi cái điển nó ra rồi.
Thì là cái phần thanh điển,
phần thanh điển.
Còn cái phần cấu tạo
đó, cấu tạo nó là
lại vô trước thì
thích hợp cho cái phần hồn đó.
Là con thấy
nó có hai lối. Mà về tướng số họ nói như là họ có quyền có thể nói rằng sanh trong bụng mẹ. Nhưng mà cái đó là nó cũng là đúng, đó là nó xây dựng đúng theo cái thần thức giáng sanh. Cho nên cái định cái giờ giáng sanh không phải định trong bụng mẹ. Cho nên ngũ hành người ta cũng định cái ngày sanh, cái giờ sanh.
Đúng lấy giờ sanh.
Giờ sanh là giờ xuống đó, cái phần hồn xuống đó.
Còn thứ hai cái đó, cái là ông Tám nói nó hợp với cái bệnh con về ngũ hành. Chính cái giờ đó là cái giờ cái hồn nhập
quy định đó. Cho nó du học xuống nó đắc tạo để xuống thế gian để mình học hỏi một tâm linh và trở về với nguyên căn đại hồn, hòa tan trong hư không đại định thì mới thấy sáng suốt vô cùng và không bao giờ thấy cái sự diệt nơi tâm nữa. Sanh có diệt, diệt có sanh, thì qua qua sanh sanh trên bầu trời thế giới mà đem ánh sáng cho mọi người. Và tâm tư của mọi người đều sáng suốt, không có người nào khuất phục người nào hết. Không có ai có quyền đè bẹp người nào hết. Tự nhiên nó dạ dạ nhưng mà tâm tư nó khác. Sự kiến thức và sáng suốt, thanh nhẹ của nó khác, tùy theo trình độ. Cái trình độ ở thế gian cũng không mua không bán được, huống hồ gì trình độ của Phật. Mà mình đi thương mãi quá thì khổ quá, không tiến được. Cho nên phải thực hành để đi đến. Nhưng mà bây giờ hỏi thực hành làm sao mới kêu bằng thực hành? Thì quý vị đã làm cha làm mẹ là thế thiên hành đạo rồi đó, nhân đạo đã thực hành rồi. Thực hành một giai đoạn sanh khắc, từ sanh ra thế gian không bằng lòng làm người, và bây giờ đã làm người và sống trong cảnh sanh khắc thuận nghịch. Rồi đây rồi chúng ta đâu có bằng lòng ra đi, ai muốn chết không? Nhưng mà phải tuần tự ra đi. Hai con số không nó phải trở về hợp nhất. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ là phần hồn sở tại. Và bây giờ người thế gian đã tu luyện và thấy được cái tâm thức và thấy phần hồn của họ, để nhắc lại những người thế gian đồng hành trong cuộc hành hương tại thế, để cho họ hiểu rõ rằng phần hồn của chúng ta mỗi người đều vô tận, mà mỗi người là thượng đế của tiểu thiên địa, chủ nhân ông của cái thể xác này. Cho nên phải đứng ra gánh vác những sự trách nhiệm và khai thông, và thấy rõ ta là một học viên cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái thì tâm ta mới không động. Từ mọi trạng thái kết tập thành một tâm linh. Cho nên chúng ta dồn cái gì tới cọng cỏ, cái hoa chúng ta cũng thích, vì trước kia chúng ta cũng ở trạng thái đó mà. Cho nên chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái mới kêu bằng định giả. Mà phải thực hành kìa, chứ còn lý thì gieo ý niệm mà thôi. Cho nên phải có cái phương pháp để thực hành, để ổn định thần kinh bộ óc, ổn định ngũ tạng, rồi phẳng lặng tâm hồn, để đón sự sáng suốt vô cùng và hào quang vô cùng của Thượng Đế và Chư Phật đang chiếu diệu trong tâm hồn của mọi người. Không bao giờ Ngài dứt, nhưng mà người có quyền từ chối vì sự tâm tối mà thôi. Thành ra cái cuộc hành hương chúng ta phải thực hành, chứ không có chờ đợi sự hỗ trợ của chư Phật nữa. Đã hỗ trợ rồi, hoàn tất một cái thể xác của tiểu thiên địa cho chúng ta, mà chúng ta không khéo giữ thì chúng ta phải lâm vào cái nghiệp thân đau đớn. Mà sau cái đau đớn đó cũng là một bài học để hồi tỉnh cái tâm hồn. Ngoài thể xác này tôi còn một phần hồn bất diệt, thì lúc đó chúng ta giải thoát được, không có cái gì khó khăn. Như bác đã xem kinh thì trong kinh nó đã mách rất rõ, không có chỗ nào không mách hết. Không thiếu một cái góc mà không bỏ một sợi tóc. Nó rất kỳ diệu vô cùng. Càng thanh tịnh thì bác càng hưởng nhiều, và trong kinh nó giải thích. Mà thần kinh nếu hấp thanh điển của tác giả viết ra siêu phàm, người thường ăn học trong trường ra viết không được cuốn kinh. Nhưng mà người thật sự tu thiền trong cái giác tâm họ, họ mới viết ra được. Mà giác tâm về thanh điển, mà cái lý rất siêu diệu mà ý người thế gian không giải thích nổi hết. Một góc nào thôi, cũng cái chữ sơ sơ vậy mà giải thích không thông. Cũng như kinh A Di Đà nghĩa là nói rằng lư hương xạ nhiệt pháp giới môn quân, cái đó nói rất rõ ràng. Nhưng mà họ đặt lư hương rồi họ thắp nhang vậy thôi. Mà cái lư hương xạ nhiệt là cái mạch điển ngay trung tim của chúng ta, mà mở ra được thì chúng ta mới tiến lên trên chỗ thanh nhẹ. Thì phải thực hành mới thấy cái đó. Ngài chỉ đường dẫn lối rất rõ ràng, là kinh A Di Đà rất rõ ràng. Nhưng mà người phàm chỉ học lý và gieo ý niệm mà thôi, thiếu thực hành. Nếu thực hành thì muôn muôn triệu triệu ức ức Phật, ta là Phật, mọi người đều là Phật, tâm tức Phật, mà đâu có cái gì mà phải đi kiếm ông Phật. Tâm ta đi biết thanh tịnh thì chúng ta trở về với Phật tánh, thanh lọc tinh tấn thì nó ổn định, quân bình là Phật giả chứ có gì đâu. Chứ Phật thế chỉ nho viết cho rõ ràng, tam thập tam thiên thế giới chuyển điểm xuống thì cái càn khôn vũ trụ hấp thụ cái chiếc sắc, cái cung như này, cái bản thể mọi người chiếc sắc, một luồng điển âm và một luồng điển dương, cái hít vô cái thở ra, mà mỗi mỗi chúng ta đều sống trong nhịp thở hiện tại. Nếu mà chúng ta không có nhịp thở, triệu triệu ức ức sanh linh thế gian trong một khắc phải tiêu diệt. Đâu có phải sống với của cải, sống trong nhịp thở chứ. Và cái nhịp thở đó là hạnh phúc đời đời của tâm linh. Bây giờ chúng ta thấy nhịp thở, có nhịp thở chúng ta mới có sự sáng suốt. Mà một ngày kia trong kinh có nói là pháp luân thường chuyển, huệ tâm kha. Mà nếu chúng ta không hít cái thanh khí của cả càn khôn vũ trụ thì làm sao chúng ta rước được cái hào quang của chư Phật? Đó, pháp luân thường chuyển đó, trong kinh bác cũng có đọc rồi đó. Cho nên mình phải hít cái nơi vô rồi nó mới mở cái xích, cái đốc mạch và nhâm mạch nó khai thông. Lúc đó bác nhâm mạch còn thấy wow, siêu diệu vô cùng. Kinh kệ đã khai minh cho mình mà mình chưa chịu đi mà thôi. Thì nếu mà chúng ta hành thì chúng ta tới. Thiếu hành thôi. Tu là phải hành. Tu bổ sửa chữa là phải hành. Còn tu mà không hành thì kể như không. Cái đó kêu mà tu mà thiếu tu.
Nếu mà nói là có cái trước kia là nó bị bệnh người nha, trước ca còn đây là như thế, là có vừa có chuyện. Và như là ứng cúng chấm dương chia tay, mình hạnh phúc thiệt vẻ, thế gian giải vô lượng thiền vũ trụ khu, tiên nhân sư hoặc thế tôn. Và mười cái Phật hiểu đó là cái trước vô thiền phải là thiền thì biết rồi.
Đó. Thì phải hành mới đi tới.
Cái mười có thiểu đó là cái tên nhất Phật.
Phải rồi, thì bây giờ chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp rồi, ngày nay chúng ta mới ngộ được kinh kệ, thấy chưa? Đừng có nói được ông chưa vô chùa tu là ông sai. Mỗi người đang tu, mỗi người đang tu, đang thực hành, cộng cỏ cũng đang tu, mà đang tu trong chương trình tiến hóa quy định, chứ không phải vô chùa tu mới là thành Phật. Thì tất cả đang tiến trong cuộc hành hương. Cũng như bây giờ làm nghề, làm vợ chồng để con phải thấy thiên hành đạo không? Nhân đạo rõ ràng, nếu không có nhân đạo làm sao nuôi con lớn được? Từ giai đoạn một chúng ta đi tới. Mà bây giờ cái sự văn minh cho phép chúng ta thấy rằng phải lập lại trật tự để đoán cái trật tự mà chư Phật đã ấn định cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta có một cái pháp để làm cho ổn định trật tự từ bộ đầu tới ngũ tạng, và để chúng ta hiểu rõ hơn, lập lại trật tự để chúng ta tiến mau hơn, mà không phụ những cái sự sáng suốt của Ngài đã ban cho nội tâm. Kinh trong đó nói từ tuần tự, mà chúng ta chưa tiến thì chưa tuần tự. Đó. Tại nên cứ hành là đi tới. Chứ bây giờ nó không có ông Phật nào mà không có xếp bằng, không ngồi tu mà thành Phật đâu. Phải thực hiện, phải lập lại trật tự. Không lập lại trật tự không được. Còn nhân đạo thì đương nhiên có vợ là phải có con. bắt buộc phải làm, bắt buộc phải thực hiện tình thương và đạo đức thương yêu, phải không? Mỗi cái lối đều sáng suốt. Con gà nó còn biết thương con nó mà không ôm gì mình. Con thú nó còn có vợ có chồng mà, có âm có dương mà. Để nhắc trong cái tình thương và đạo đức. À, con thú nó còn có tình thương, không ôm gì con người. Rồi bây giờ chúng ta mang thể xác và chúng ta có trí khôn, và chúng ta phải yêu cái thể xác này nhiều hơn. Cái thể xác này đóng góp bởi mọi trạng thái của càn khôn vũ trụ, thành cái cơ thể nhân duyên tại thế. Mà chúng ta không biết vun bồi và chúng biết nuôi dưỡng nó, thì chúng ta hủy hoại nó, thì tự nhiên chúng ta phải đắc tội. Nếu chúng ta biết được cái tia sáng mà chúng ta không xây dựng cho nó là chúng ta đắc tội. Thà là mù cũng biết là phải xây dựng, phải vun bồi. Cái của này đời đời của Thượng Đế cho. Chúng ta có cái đầu óc tự động tính toán khôn ngoan, không cần máy móc cũng tính tới nữa. Bắt xem kinh bác thấy rốt cuộc khi có cái ý chí của mình là vô cùng khó thiệt. Cho nên phải gom trong cái ý chí mà để thực hiện những cái câu kinh. Bây giờ bác bị bệnh nhưng mà bác chỉ dùng cái pháp luân đó rồi dùng ý chí của bác thì bác thấy kinh nó siêu diệu vô cùng. Đặt lại một lần mình thấy vô cùng. Nó mở trong cái thần kinh nẻo hấp của mình để mình tiến qua. Chúng ta mới biết ơn chư Phật đã nói tất cả những thực trạng cho chúng sanh mà chúng sanh thờ ơ không thấy. Mà mình có cơ hội biết thì bây giờ mình cứ dịch lặp lại trật tự thì mình thấy rõ ràng cái chiêu diệu trong tâm. Thì cái ngày lâm chung mình cũng được nhẹ nhàng, không phải gõ mỏ tụng kinh khi mất thì giờ. Nhưng mà ý chí của mình là quan trọng. Đã qua hết rồi, bắt qua hết rồi, nhiều giai đoạn đã qua rồi, học kinh, học kệ, học chùa này kia, bây giờ chỉ có thực hành. Thực hành là tự. Đó, năng tao ngộ chứ không phải là bất năng tao ngộ. Có ý chí là có tới à. Ý chí mình là vô cùng, đừng có cho ý chí của mình là giới hạn. Ông Phật không thích người ta đặt cao, đề cao ông Phật mà bỏ quên mình. Ông Phật mới nhắc một câu là Phật tức tâm. Ta là chúng sanh mà chúng sanh là ta, nếu chúng sanh chiếu đi như ta là sẽ đạt tới như ta. Rất bình đẳng. Sư Sĩ Kri cũng vậy, rất bình đẳng. Nhưng mà người thế gian đề cao quá, đề cao quá. Nha, không phải họ thấy bởi vì họ thấy họ to, họ thấy sự sai lầm của họ sợ. Mà kỳ thật không có sự sai lầm làm sao tiến tới cái sự sáng suốt. Không có cái tối làm sao đi tới cái sáng. Đó. Không có cái dục làm sao có chúng sanh ngồi đây mà nói đạo. Không có cha mẹ để ra con làm sao mà có con ngồi đây nói đạo. Cho nên họ còn chấp. Họ chỉ ca tụng cái thanh mà không biết cái giá trị của cái trường. Có trượt mới có thanh, rồi có thanh mới tạo ra quân bình đó. Đương nhiên nó phải có. Cho nên nhiều người còn sai lầm rồi làm ra. Nhiều người nói ồ tôi chưa có căn tu vậy thôi tôi không tu. Thành ra tôi làm biến, tôi bỏ phế tôi. Nó bây giờ nghĩa là hai vợ chồng đến đứa con là thấy thiên hành đạo. Hỏi cho nó thương con nó vô cùng. Càng thương càng sáng suốt, càng từ bi càng chịu học nhẫn. Bây giờ là học nhẫn. Học nhẫn mới tiến qua. Không có nhẫn làm sao có tiến qua. Mà mình nhờ đó để đo lường cái tâm động của Ngài. Và biết cái tình của Ngài tới đâu, Ngài mới đạt được sự sáng suốt vô cùng. Mà trong lúc Ngài đi là người ta nói là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Chứ đâu có phải là thái tử mà vua kêu không về, nó bất hiếu gì. Hồi đó ai biết tu là cái gì ra đừng ngồi. Phải không? Rồi bất nghĩa là có vợ đi cũng không nhắn lời. Bất nhân có con không có gì được. Nhưng mà Ngài thấy rằng tất cả là nhất thể tiểu thiên địa như Ngài. Mà Ngài dũng tâm để tìm hiểu lập lại trật tự của cơ bản của bản thể Ngài. Hòa đồng với càn khôn vũ trụ. Mới đi cái sự đi tới bất dịch. Ngài mới trở về độ vua cha và cho nhiều dắt vợ tu con tiên trọn nghĩa trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân mà ban đầu hả chứ ở nó ông Thích Ca là có hiếu nghĩa nhân, nhưng mà ngài thực hiện rồi người ta mới thấy rằng trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân phải làm như vậy, đâu có phải là bên ngoài đâu, đâu phải là thể xác. Ngài không còn nhầm lẫn giữa hồn và thể xác nữa, hồn là hồn mà thể xác là thể xác, chứ không có nhầm là hồn và xác và hồn là tạo sống sống bên. Cái xác ở bên ngoài đã tạo cảnh đẹp, mặt này mặt kia mặt nọ, người này thích dồn thích với nhau ở chung cái gây lộn tạo sống sống bên. Mà cái căn bản hồn nó là khác mà xác là khác, nó mới là đúng. Cho nên chúng ta đương sanh đây là hồn làm chủ thể xác, không phải thể xác làm chủ phần hồn. Cho nên đừng bị lột ngoại cảnh lôi cuốn qua rồi đau khổ. Bây giờ chúng ta thấy rõ Việt Nam bao nhiêu người biết bao nhiêu tiền của 10 kiếp chết đi sống lại ăn không hết, nhưng mà cứ cắm đầu làm tiền, không biết phần hồn mà chỉ lo cho thể xác. Sự sang trọng của bề ngoài, sự quý hóa người ta ca tụng của bề ngoài, nhưng mà đâm ra lãnh cái nạn quên thực chất của chính mình. Rồi bây giờ mới thấy rõ rằng thức tâm rồi, của tôi ăn không hết mà tại sao tôi đâm đầu tôi làm hoài mà không biết nữa, cứ đâm đầu làm hoài khổ hoài mà không hay. Rồi bây giờ nó giải nghiệp ta lấy hết của rồi mới biết thức tâm chỉ đi tu giải nghiệp mới đi tu. Sự thật vậy đó, người Việt Nam mình thấy rõ hơn hết rồi. Mình đi trước mình thấy rõ bao nhiêu tiền bao nhiêu của, bây giờ bà con cũng bỏ ra đây ngồi được gái nghiệp, thấy nhẹ hơn hồi xưa. Trẻ nó làm công ngày hai buổi nhưng mà tôi cũng thấy, mà nếu tôi tu cái nữa thì tôi thấy rõ rồi. Phần hồn tôi là chủ thể xác và chủ của cái, không phải của cái làm chủ nữa, tôi không có đau khổ gì của cái nữa. Nhưng mà tôi khao khát tình thương và đạo đức, tôi phải xây dựng tình thương và đạo đức để tôi trở về với căn bản đời đời bất diệt, là cái hồn bất diệt. Tất cả tôn giáo cũng nói là hồn bất diệt. Bên Phật tu thì hào quang vô tận cũng là hồn, hồn là sáng suốt. Sự sáng suốt chúng ta đã làm chủ thể xác, chứ thể xác đâu làm chủ chúng ta. Thấy rõ như ban ngày. Nếu nhiều người nói hồn ở đâu, làm gì có hồn, hỏi chi vô trong nhà xác, kêu người ta đứng dậy đi ra đây nói chuyện được không? Ai đi được? Hồn nó ly khai bản thể rồi, nó chỉ nằm một đống, nó không có hoạt động được. Một cái chủ trương là cái hồn. Cho nên người tu nó trở về thanh tịnh rồi, nó thấy mỗi mỗi hoạt động đều phải cẩn thận, chứ không có làm sai quay được. Phải thực hiện tình thương và đạo đức thì không có bệnh hoạn. Bệnh do tánh sanh, những cái tánh cực, cái tánh eo hẹp của mình nó gây cái bệnh hoạn cho mình. Mà cái tánh mình quảng đại thì không có cái sự đó. Nhân vô lượng cũng như vật vô tri, vật vô tri mình đụng vô nó trầy dây trầy trên, mà người có trí với nhau nói chuyện không có bị đụng chạm cũng không có bị thương. Cho nên phải vun bồi trở về thanh tịnh mới thấy cái lòng quý báu của Thượng Đế là ban rãi cho chúng sanh có đủ thứ hưởng để học, có nơi để ngủ, có cái thể xác nóm để trùng trì để thức giác, mà không chịu tự tu luyện thì tự giam hãm mình vào trong bóng tối mà thôi. Chúng ta đã bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ rồi bước ra làm con người xuống thế gian, chúng ta đã bất mãn rồi, đâu có thích, mất hoàn toàn, mất tự do khắp la khi ra đời. Rồi từ nhỏ nuôi lớn, rồi gặp cái cảnh đời đó, rồi cứ ham mê gì, mê muội trong cảnh đời đó, rồi chết nó xa lên. Có vị bô lão nào muốn chết đâu. Người nào tu về tâm thức thấy rõ ràng phần hồn mình, cái chuyện chết không còn nữa, họ biết cái chết đi. Còn có người mà chưa rõ cái chết đó, họ cũng không muốn chết, họ còn luyến tiếc chuyện đời đó. Thì hai cái đó rồi rốt cuộc cũng trở về với hai con số đó là vô vi. Chứ con người còn sống để ai muốn ra đi, nhưng mà êm lềm phải ra đi, thì giây phút ngày tháng đó là phải ra đi, là phải ra đi, không có năn nỉ và không ở lại được. Cho nên chúng ta thấy cái xuất điểm và cái kết luận của cái mức sức của chúng ta trở lại quy nguyên đó, thì chúng ta không còn bận tâm nữa. Cho nên trong cái kinh sách cũng nói rõ, bên Thiên Chúa cũng nói rõ, các bụi phải trở về các bụi, là ta không nhìn thấy sợ. Rồi còn cái phần hồn là bất diệt, người ta nó không sợ. Nhưng mà mọi người cứ nhầm lẫn rằng cái thể xác là quan trọng, mà quên cái chủ tâm sáng suốt. Cho nên chúng ta phải xây dựng tình thương và đạo đức để thấy rõ hơn. Thượng Đế đã ban bố bao nhiêu tình thương xuống thế gian để dìu tiến chúng ta. Ngay cái áo chúng ta đang mặc đây cũng là khẩu hiệu đoàn kết. Bao nhiêu người, bao nhiêu trí khôn đóng góp mới làm vệt dệt thành một miếng vải, và rồi cắt ra cái áo để may cho chúng ta mặc. Mà tâm chúng ta là sao động loạn, không có xứng đáng. Chúng ta đọc cái kinh Vô Tự, chúng ta thấy rõ là không xứng đáng. Phải sửa, phải tu để trở về với sự sáng suốt vô cùng sẵn có của chính mình. Cho nên tôi thường thường nói, một hộp cát nó còn thông suốt hơn con người. Hộp cát mà được điêu luyện rồi, nó chế thành cái ly dòm từ bên này thông suốt ra qua bên kia, để cho tâm linh chúng ta thua hộp cát sẵn. Chúng ta điêu luyện thì nó cũng còn sáng suốt hơn. Chúng ta có thể điêu luyện hộp cát trở nên thành cái ly thì tâm linh con người làm được. Tại sao tâm linh con người lại tâm tối? Vì chúng ta rước những cái nghịch cảnh tối tâm vô đè bẹp tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta bị kẹt. Mà chúng ta biết giải nó ra thì thôi hết. Muốn giải nó ra thì chúng ta phải hiểu cái nguyên căn chúng ta từ mọi trạng thái trở lại, kết tập thành con người. Thì chúng ta phải hòa tan ra mọi trạng thái thì chúng ta giải nghiệp. Còn chấp cái này, mê cái này, ghét cái kia, thích cái nọ là không trung. Phải hòa tan với mọi trạng thái như thế sao? Bác thấy sao nhức đầu hả? Có nhức đầu tâm linh của chính mình. Mình là chủ cái thể xác, không ai làm chủ được nữa. Phải nhớ. Và nếu có cơ hội lấy những cuốn băng tôi về nghe để làm tự chủ, không có lệ thuộc bởi ngoại nữa. Tại vì yêu cầu xin nhiều, người ta mới nhập xác làm khổ như thế đó. Cho nên phải từ chối những cái chuyện xâm nhập vô thể xác thì mới có cơ hội tự giải thoát. Không có trời Phật nào đến đây cứu mình bằng mình tiến tới gặp trời Phật. Hiểu chưa? Khi nghe qua âm thanh tôi thì sẽ vững hơn nữa. Và phải từ bỏ những cái ý chí rước ngoại xâm.
Tức là đầu óc không nghĩ gì hết, tất cả
không nghĩ sự hỗ trợ của chư Phật nữa. Và chúng con sẽ thành tâm tiến tới đảnh lễ Phật mới tự giải thoát cái căn bệnh này. Nếu nghĩ cầu xin nữa thì nó sẽ xâm nhập và tiếp tục lấn áp tinh thần, làm cho gia can bất ổn luôn. Đó là cái tội của mình, yêu cầu trời Phật mà không biết trời Phật thì ma quỷ tới. Tôi cho hay như vậy. Hả?
Bài thầy thì con vì thân thể con có chịu
quá. Thành ra bị nó nhập phải vậy chứ,
không biết.
Nó nhập thì nó làm vậy, nó làm sao trộn mà mặt không bệnh. Mà cứ yêu cầu người ta nhập hoài Phật độ, mà Phật làm sao rảnh độ. Mình phải tiến tới đảnh lễ Ngài. Nếu mình trung tín đến Ngài thì mình phải tiến tới đảnh lễ Ngài. Và phải tu, mà phải bỏ tất cả, từ chối tất cả những cái gì xâm nhập vô cơ tạng của chúng ta nữa. Mình phải tự chủ. Cho nên có cơ hội phải cho những cuốn băng để cho bà cụ nghe, rồi mình sẽ biết. Rồi đừng có nói cằn nhằn lúc chút. Cái chuyện hồi nào giờ cứ nghĩ cái chuyện lúc chút, không có tiếng nổi. Phải nghĩ cái chuyện quán đại, sửa mình tiến qua để cứu độ chúng sanh. Chứ không nghĩ chuyện lúc chút đau khổ. Chả có gì đau khổ thế gian, toàn là bài học sinh lão bệnh tử khổ mà thôi. Học hết rồi chúng ta tiến qua, cứ dùng cái ý chí đó mới cứu rỗi. Còn nếu mà nghĩ chuyện lúc chút nữa là đau khổ mà. Rồi nó xâm nhập, nó mượn cái cơ hội đó, nó điều khiển. Và nó làm cho tâm thần càng ngày càng suy đồi, không tiến nổi. Đó. Rồi thấy mình eo hẹp mà kỳ thật không có bệnh. Không có bệnh. Mà mình rước nó vô thì nó phải đè bẹp mình.
Thưa thầy, con thấy sang cái năm Quý Dậu này là con đau khác hẳn với cái đau.
Thái Dương nó càng ngày càng xâm nhập.
Chữa bệnh, bạch thầy.
Càng ngày càng xâm nhập vì ý chí người cứ cầu xin mãi, nó mới lắng áp. Đó, cứ cầu xin ra giữa trời, cầu xin không phải
thì cái tai con ngày sáng mai
không đúng
hay làm chút không còn.
Người ta nhập vô nó phải vậy. Nhập vô nó phải vậy. Nó nhập vô là phải vậy. Rồi làm con người lùng khùng mà không biết chuyện gì hết. Tỉnh không ra tỉnh mà mê không ra mê. Cũng còn được một phần ý chí chứ không thì nó nắm hết luôn rồi.
Con thấy một cái thời gian mãi như thế này con khổ tâm, con không chịu nổi, thấy tất cả thân thể con đều đau mỏi hết, không còn chỗ nào là nhổ.
Bởi vì lần lần á, cái tà khí nó xâm chiếm lần 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 lần, cũng như là đánh mà lấy đồn vậy đó. Post này lấy rồi post kia lấy rồi lần 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 nó nắm tới cái trung ương là nó nói chuyện, mình không có quyền nói nữa, nó cũng xưng danh Phật nó nói vậy. Thành nó biết kẹt.
Dạ.
Không nên ngu muội nữa, không nên chấp nhận cái đó nữa, hết rồi. Cơ hội cuối cùng được mang thể xác là mình chủ của thể xác, không có phải ai làm chủ được, không có cho ai làm chủ được.
Dạ.
Mình phải tu để xuất ra để đảnh lễ Phật, không có bao giờ ngồi đó kêu réo Phật mà không thực hành, cái đó là điều sai lầm.
Bạch thầy, con cứ giấc mơ con tưởng tượng như thế này.
Không cần nghĩ giấc mơ nữa.
Dạ.
Bỏ hết. Bởi vì những sự ảo ảnh đó nó xuất hiện là nó khiến
đầu là cũng rưng rưng, mắt cũng tiếp tục, nó ngủ không được mà chạy. Miệng thì đau, tai thì ổ, là nguyên cái bộ phận này đã thế rồi.
Cái gì ở trong đó là cái gan nóng rồi. Phải bà phải uống cái bạch chỉ sủ cho nó đi tiểu nó mát. Đó, uống cái đó cho nó mát cái đã. Thì cái miệng nó hết lỡ.
Dạ.
Đó, cái miệng nó hết lỡ rồi nó mới ăn uống được.
Dạ.
Đó. Nhưng mà cái ý chí thì khác, phải về nghe những cuốn băng của tôi. Bởi dạ. Tôi không có thời giờ ở đây lâu mà để cứu những cái bệnh kêu bằng. Phải mất thời giờ
thì
1-2 tháng
thầy,
không
bác sĩ
được.
Thì
tiếc.
Bác sĩ họ thăm thì họ nói là trước khi bị chạy điện ngang đây bạch thầy.
Bây không đấy, phải tiến tới vô cục. Không còn giải dục lệ thuộc vì người ta sai khiến nữa. Nó làm đau đớn là nó muốn sai khiến. Chắc có gì không?
Sướng hơn là nói tiếng Mỹ chứ.
Dạ.
Thì tự nhiên anh phải nhớ quê hương à.
Dạ,
nhớ hơn anh về là anh bị gạt.
Dạ, nhớ nhớ.
Tội nghiệp. Tội dạ. Nghiệp với những chú trẻ.
Dạ, nhớ nhớ.
Nhưng mà cái đó cũng là cái thiên cơ xúc đẩy. Thành ra bây giờ ngay trong quân đội, người Nam với người Bắc không về chung.
Dạ.
Đến Philippines cũng vậy. Nam ra Nam mình, Bắc ra Bắc.
Dạ.
Hai ăn cơm cũng vậy, không có vụ mà ăn chung nhau là cãi.
Thưa thầy, đó là dù là cộng sản cả.
Hiện tại yeah. Đánh lộn.
Yeah.
Hiện tại tôi ra 78.
Yeah.
Nhất định là đập lộn, không chơi tù ngoài Bắc. Thì tại sao những chú miền Nam là chú tập kết đi ra ngoài Bắc, chú bị phỉnh quá trời.
Yeah.
Đưa chú đi có 2 năm.
Yeah.
Nhưng mà đi tới 2 mấy năm mà rốt cuộc chú về nhà. Bây giờ ra nhà cửa chú cũng tiêu mà tài sản có mẹ chú còn sao. Rất đau khổ. Là nó chú tâm không biết nói sao với gia đình bây giờ.
Dạ.
Thì vô trong đó là chỉ có gây lộn mà thôi. Thì lì người miền Nam mà quấn lộn là lì nhất. Thật là thôi, ê, các chú ngồi riêng. Chú bắt lại riêng, Nam ngồi riêng. Bây giờ bắt nó phát triển. Tại sao tôi hiểu cái đó là trong cái pháp thiền này có nhiều thanh niên thiền ở Việt Nam trước kia thì vô đó gì nữa, mỗi chủ nhật hay là thứ bảy nó ra gặp tôi, nó nói tôi đâu có chơi tôi xuyên mà những người miền Nam tập tới cũng không có chơi tôi
yeah.
Biết nó tình căng thẳng đó,
yeah.
Trong nội bộ sắc xuất
vậy mình có hy vọng về đâu.
Cái đó là chắc. Bởi vì không có cái gì nó thắng mạnh bằng cái hạng ngũ của nó là tự yeah. Chống đó. Còn nào cái con đường mà liên kết với người cộng sản đâu có bao giờ chia sẻ. Anh thấy không?
Dạ. Yeah.
Càng ngày càng nuốt thêm vô thôi. Hồi đó những người ở miền Nam đi ra miền Bắc rồi những con nhà giàu, con ông hộ rồi này, cái nào có tiền, có bạc tham gia chiến tranh theo Việt Minh. Thì bây giờ nghĩa là đâu có ai mà bỏ đi theo nữa. tìm cách cho Long về. Cho nên tôi cũng đi bị cải tạo trong cái thời kỳ mà giải phóng, tôi cải tạo 13 tháng một tuần. Thì tôi cho ông tại sao mà công an miền Bắc lại ở tù. Hỏi ra, nó nói tôi đi vô miền Nam thăm anh em, nó nói xạo, nó đi xuống Vũng Tàu kiếm tàu đi Mỹ. Bà con ở bên Mỹ từ lâu, phải đi. Đó, thì những chú đó là bị nhốt nặng, nhốt trong connect. Giam trong connect, ốm còn xương da. Sau được thả ra, tôi cũng trị cho mặt mặt tốt. Nhưng không dám nói gì, sợ. Sợ. Mong ngày cũng không mong thả ra, bây giờ tù có cơm ăn. Thả ra, thả ra chắc đói. Ở trong kham tù này, có một ông cụ 70 tuổi chạy vô miền Nam để tìm đường trốn ra ngoài Bắc. Thì sắp tuần ông nói tình nguyện quét cái phòng chăm cứu cho tôi mỗi buổi sáng. Tôi trị cho ông mặt mặt tốt, hỏi bây giờ cụ tính về Bắc không? Cụ ở đây là, ở đây cũng sống tập thể vậy. Ông nói vậy là biết rồi, ở trong khám tù mà ở đây cũng sống tập thể vậy. Khám là nó mất tự do hết
thầy. Bắc cũng như tù.
Cũng tù, yên. Thì ông nói ở đây cũng sống tập thể vậy là mình biết ở ngoài Bắc đó. Mà cụ vô, cụ mập mà cụ tốt. Trước kia cụ ốm, cụ gầy lắm, không có cái gì ăn ở ngoài đó. Cụ không có lao động nữa, lớn tuổi thì kêu nhà nước cho vay tiền. Mua gạo ăn nhưng mà không có phải mua gạo, mua sắn, khoai. Thành ra cụ gầy lắm. Rồi vô đây cụ được ăn cơm trắng, cụ mừng. Mà mọi người thương cụ. Cụ khỏe, cụ không bao giờ nói cái gì chân trị, còn không dám nói xấu ai. Cụ nói sống ở đây thì cũng tập thể vậy. Nhưng về làm gì nữa, tội nghiệp. Cho nên cái cuộc diện mà thay đổi này mình mới thấy như là người Việt Nam sống chung thường hay chia rẽ.
Dạ, cái đó thì ngay từ đi học đã biết rồi.
Dạ, thì bây giờ ông trời mới cho thấy rằng cơ xa cách như thế này để lầm lầm khao khát và huynh đệ mới tìm sự công bằng trong nội tâm và trở lại thương yêu tương trợ một phần nào.
Thưa thầy, thấy những người Việt Nam mình sang đây có lẽ cũng tới 90% không muốn về quá.
Thì họ không họ nói không muốn về là một chuyện, nhưng mà nếu đất nước thật sự thanh bình thì họ cũng phải về. Mà sau này muốn về cũng phải dễ về. Nếu mà còn mang cái giả tâm bất chánh đối xử với người Việt Nam và người Việt Nam thiếu tình thương và đạo đức, khó về xứ Việt Nam. Bởi vì cái xứ Việt Nam sau này nó sẽ thay đổi nhiều, sẽ chết nhiều, gắt gao. Thì toàn là những người hiền hòa nó được lưu lại. Thì trong lúc đó mà những người nào mà có giả tâm muốn mua lợi này cái nào trở về xứ Việt Nam chắc không có hy vọng. Họ thấy rất rõ. Những người kêu hiền là biết rằng mình tu để mình hiểu mình không phải là vì thể xác này, mình vì tâm linh sáng suốt vô cùng. Sự sáng suốt đang quản lý cái thể xác chứ không phải thể xác quản lý sự sáng suốt. Cho nên cái bản thể của chúng ta dơ hại, thấy không? Cho nên chúng ta đang ngồi đàm đạo đây nè, đàm đạo với tâm linh chứ không phải đàm đạo với thể xác. Cho nên người ta còn hiểu lầm rằng hồn với xác là một. Cho nên hồn là phần chủ, hồn là vô cùng bất diệt, đâu có ai sợ ai đâu. Anh thấy không? Thì cái sự sáng suốt của con người là vô cùng. Và bây giờ chúng ta ra đây, chúng ta không có cần nói chuyện quê hương, mà chúng ta chỉ vun bồi sự sáng suốt đi tới vô cùng. Càng khôn vũ trụ sống động vô cùng mới cảm động được tâm linh của loài người. Mà tất cả những phương tiện đều xây dựng cho tâm linh tiến hóa. Mà người ta không thấy, người ta nói tôi giành miếng đất này, tôi giành miếng đất kia, tôi giết người này, giết người nọ. Anh thấy trên miếng đất hiền hòa của chúng ta có chút xíu giết bao nhiêu lần. Một con người vẫn còn luân hồi, vẫn còn mọi sự sáng suốt, tranh đấu tự do, mà hòa bình thật sự trong tình thương và đạo đức. Đó là tính chất của người Việt Nam tranh đấu mãi để gì, để tiến hóa. Càng chiến tranh càng gây gỗ nhiều, càng đau khổ chừng nào tâm linh chúng ta lại càng dồi dào. Mình thấy mình phải khép mình chứ không có phải bành trướng cái sự ngu muội của những người đã đi trước, thì tự động mình lui về trong tâm linh và mình thấy sự sáng suốt đời đời. Và mình thấy cả càng khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho mình. Chúng ta đang sống trong đồng một nhịp thở. Anh cũng hít vô thở ra, tôi cũng hít vô thở ra, thì vạn linh cũng đồng trong nhịp thở để mà sống mà. Chứ đâu phải đưa cái bánh là cứu được người đâu. Không, không có nhịp thở, không có sự sống. Thì khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải trở về với sự nhịp thở sáng suốt thanh nhẹ. Cái đó là bất di bất dịch. Cái đó mới là thực hiện tình thương và đạo đức. Bởi khi mà anh thấy được cái sự sáng suốt của anh bất diệt, anh đâu có nghĩ cái chuyện mà họ giết anh. Cho nên tại sao giải phóng mà tôi có cơ hội đi, tại sao tôi không đi? Tôi lên cái sân bay, tôi không đi. Tôi để coi thử những cái giết tôi được không? Tôi bị bắt và tổ để đưa đi đi kinh tế mới. Tôi vẫn vui tới như không có một giờ phút nào tôi buồn. Bởi vì tôi thấy sự sống của họ cũng như ngọn nhu cầu của tôi trong cái hơi thở mà không. Chúng nào không có hơi thở thì chúng ta tiêu. Mà chúng tôi tu thì chúng tôi thấy rõ phần hồn. Và tôi thấy sự sáng suốt của tôi vô cùng. Không có ai giết và cắt đứt sự sáng suốt của chính của bản thân. Cho nên tôi cần sự thanh tịnh trước hết. Và tôi phải điêu luyện tôi cho được thanh tịnh. Tôi phải giải thoát cho tôi chứ chẳng ai giải thoát cho tôi được. Tôi muốn thực hiện cái sự chân chánh để về tự trị nội tâm tôi, sự xáo trộn của bản thân sâu xa của tôi phải tiêu diệt. Tôi có thể đi trước hẳn. Cho nên vì đó tôi sống trong chỗ đoạn loạn, sống trong cái khám tù của cảm xã, tôi vẫn vui vẻ. Và mọi người đều thương. Rồi tất cả rồi họ bầu tôi là xuất sắc toàn cải. Tôi làm gì tôi chưa có ngày lao động. Tôi chỉ chăm chút, tôi chỉ khuyên họ phải hiểu sống trong lễ sống. Chúng ta đang sống không phải nhu cầu của miếng bánh, nhưng mà nhu cầu của hơi thở. Các bạn thấy hơi thở đây, nhưng mà khi mà các bạn làm được hơi thở dài nhẹ thanh thản trong nội tâm, đó là ánh sáng vô cùng, đó là hào quang vô cùng của thượng đế. Chúng ta quên về nguồn cội, chúng ta không phải người ở đây. Chúng ta đến đây du học qua cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Mỗi người phải qua, dù anh có tài cán cách mấy, học cho cách mấy cũng phải qua cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Không chúng nào từ chối cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Cái đó là bài học thích đáng mà để cho chúng ta quy tụ về sáng suốt đạo đức. Mà chúng ta không có quyền lưu lại tại thế gian. Nếu chúng ta đầy đủ thế lực tay cũng không chịu, không bao giờ có thể lưu lại một phút một giờ trong lúc ta đi. Chúng ta mới xét lại lúc chúng ta đến đây chúng ta đã bằng lòng. Nếu bằng lòng ta khóc lại, mất tự do trong lúc ta bị kềm hãm trong thế xác. Rồi tới một ngày nào chúng ta ra đi, chúng ta đâu có bằng lòng đi. Em lề thì ra đi, bắt buộc mãn khoa, không ai lưu mình ở lại đấy. Hỏi cái gì ra đi? Sự sáng suốt của mình ra. Chết không nói chết là hết, không phải đâu. Những người đó chưa có hiểu. Nếu chết là hết thì dễ quá. Chết là hết thì tôi muốn giết ai tôi giết, tôi chơi chứ sung sướng cuộc đời tôi rồi tôi chết là hết. Nhưng mà tại sao lương tâm tôi không cho phép? Nó còn cái gì đó mà. Người ngu muội nhất nó cũng có lương tâm. Cái thằng ăn cướp đó, nó cũng có bản thân chứ. Nó không thể cô lập. Cho nên cái tâm linh là có, phải xác nhận tâm linh là có. Và chúng ta đang đàm đạo đây là phân hồn đang đàm đạo, đàm đủ. Xa cách mấy cũng nói được, mà gần cách mấy chúng ta thương cũng thật. Mà cái thể xác này chỉ là lệ thuộc mà thôi, tạm. Cho nên đừng có lầm rằng xác với hồn là một. Mà đừng có làm xác với hồn là một. Xác với hồn là tạo sống sông mê mà thôi. Cho nên vợ chồng dồn với nhau, thương yêu nhau bên ngoài, rồi gần chung với nhau lại có sự cãi cỡ bất đồng. Hai cái tâm nó khác nhau. hồn là hồn, xác là xác, đừng có làm xác với hồn. Xác với hồn là tạo sống sống. Trai gái mê nhau ở đời này kia nọ rồi một thời gian thì tự động automatic mang ly khai, ông ra ông bà ra bà. Mà trong lúc tình thương hứa hẹn ghê lắm, tình yêu hứa hẹn vô cùng nhưng mà đâu có làm được cái chuyện vô cùng. Anh thấy không? Chỉ tạo cái sóng sông mê tạm một thời gian rồi nó dứt cái là thôi hết rồi. Đó, cho nên mình phải hiểu rõ cái cuộc đời trầm luân của con người. Trong cái lịch trình mà chúng ta đang đi học, đi vô trường đi học, học bao nhiêu năm để đạt được cái bằng cấp, bao nhiêu vị thánh sống dậy chúng ta làm ông thánh, ông thánh mà nó làm không nổi, có học có chữ nhẫn đâu mà không nổi. Cho nên vì lý do đó tôi ở lại để tôi coi cái thứ họ hành hạ tôi tới đâu. Nhiều chuyện lắm. Một ngày tới tối tôi chỉ lo chăm cứu nhà tôi đầy người, mà họ còn đuổi tôi đi kinh tế mới. Đặt cờ bao đồng tôi đi. Mấy giờ đi? 3 giờ đi. Chở đi, chở đi. Chở ra căn nhà lá 5 thước 7 thước. Vẫn sống, vẫn vui. Bao nhiêu người bao vây ở nhà tôi được họ cũng thấy làm lạc. Rồi tới giờ phút nước lúc ngập hết thì con ta kêu tôi thì tôi cũng ra đi. Đi rồi đi dàn xếp làm dùm cho họ, vì họ sắm chiếc ghê, chiếc tàu mà gây lộn muốn giết nhau. Tôi xuống nói đâu ai nghe và thuận thỏa. Lúc đó thì họ lại đâm tiền cho tôi không hay. Thôi tôi làm xong rồi tôi nói thôi các bạn đi mạnh giỏi, không phải đi. Ông phải đi với chúng tôi. Nếu ông không đi thì chúng tôi ra, ra giữa biển chúng tôi cũng thanh toán. Vì ông nên cứu người ta. Ông hỏi tôi như vậy. Tôi nói thôi được, tôi chấp nhận tôi đi. Thì chúng tôi đi ra khỏi hai phận quốc tế có mấy tiếng đồng hồ để có tạo pháp. Kể cũng như chúng đi tourist, chưa ăn sáng là tôi đã lên tàu 17.000 tấn. Rồi từ đó có những cái bệnh nan y cũng như là xỉu đầu tiên, chết ngay trong đầu tiên. Bác sĩ pháp không biết được rồi. Nó chạy ra kiếm coi hỏi có ông đông y sĩ nào có thể cứu những cái bệnh cứu cấp mà ông lúc nhà thiên không có đủ khả năng. Thì mời tôi vô, tôi nói được, tôi cho tôi ăn con. Ông để cô đã nằm đó 15 phút trở lại nói chuyện cô đó. Thì như ta thấy lạ quá, như ra rồi, thấy lạ thường, cái phép lạ. Tôi nói đây không phải là phép lạ, cái chuyện thông thường của khoa trầm cứu mà. Từ 15 phút ông đã trở lại nói chuyện rồi, cái ông mới giao tất cả cái chìa khóa ở nhà thương. Từ giờ phút này ông là được ông sinh ở nhà thương nào này. Cho hết cái hành trình tới ngày ra, thì thuốc men tôi giao cho ông và những bếp bóc lên giới thiệu hết. Ông cần những cái gì thì kêu họ làm, cần nước sôi làm cái gì, kêu bếp nấu cái gì cho bệnh nhân, ông cứ kêu ra là. Thì lúc đó tôi được quyền thì đồng bào mình nè, nhớ cái cam, nhớ cái pom, rồi nên chỉ đem ít thùng cam, thùng pom cho tôi trị bệnh trước. Thì nó vô khai, có người khai bệnh là hai cái cam, chú nào cũng bệnh hết, lấy cam ăn, pom ăn rồi, rồi bệnh nhiều, thiệt bệnh nhiều, ở Việt Nam. Tâm bệnh khoa nhiều, đau khổ. Làm mấy chục năm để chờ cái ngày hướng về lại về già, nhưng mà ngày nay phải bỏ hết cả sự sản ra. Đó là tâm linh đau khổ như tôi khuyên, tôi cho thấy rằng cái dung điển và một cuộc khái tạo biến thiên của Thượng Đế đã sắp đặt ra ngoài để học tình thương và đạo đức và giải nghiệp cho chính mình. Thì quý vị mất tất cả nhà cửa, mất tất cả tường bạc tiền bạc, quý vị không còn lo như xưa nữa. Rồi đây chúng ta thì sẽ được thu nhận bởi những quốc gia đã chuyển động bởi Thượng Đế, là họ thực hiện đạo đức và cứu giúp chúng ta. Chứ không có người gì mà kỳ cục ở trên thế giới này mà không có dưới miếng dây lộn lên sư sở làm như không. Đây rồi quý vị sẽ thấy mình lên đến tạo pháp là mình tới sư pháp rồi. Cách nghe cho mọi người nghe, cho họ yên tâm, được trị cho họ. Bệnh này tới bệnh kia 24/24 tôi không giờ ngủ. Và tôi ăn chay thì ăn chút khoai tây thôi. Nên những người officer dưới đó cứ thở ra, rất buồn. Không làm gì cho doctor có chỗ ăn nghỉ. Tôi nói không, bởi vì chúng tôi sống trong cái cách tranh chấp cực khổ quen rồi. Ông đừng lo, tôi có lúc nào buồn đâu mà ông lo. Tôi thấy bởi vì tôi rất than phục ông. Thì ông cứ làm việc. Nên ông cũng có đang một ngày xuống thăm tôi 2-3 lần. Rồi chúng tôi tới Manila, Mani thì chúng tôi cạc thiếu thốn. Đưa mình vô trại tôi bằng nằm chung với ba con voi. Cỏ quậy hôi thôi. Bây giờ biết làm sao. Lên mảnh đất tự do rồi, xuống xuống đó. Cũng như thả được một gánh này thì gánh lại gánh khác. Thì tôi biết rằng ở Mani nó cũng khác gì Việt Nam. Họ cho 10 đồng mình giỏi thì được 5 cắt. Phải sáng chịu đi. Tôi nói với đồng bào tôi sẽ cứu, tôi sẽ giúp đỡ khi được. Thì mấy người đã nói anh là anh nhiều giúp. Anh làm tàn, anh cũng bị nạn như tôi, giúp nhiều để mà tôi giúp được. Là được không bao lâu rồi các bà tới bà thăm bà cũng có thiền lắm anh. Em vô cũng bây giờ tôi bà nói ông cũng phải là bị nạn. Thấy bằng cách gì? Chỉ tôi thấy. À, tôi hỏi chứ chồng bà tin cái gì? Chồng tôi là kêu đốc giáo mà ông tin cầu cơ. Thì tôi biết tôi tên ba chữ Liên Sư Thi Hà về thì kêu cầu cơ có thể giúp tôi là ai. Còn lúc đó mới ra 4 câu thơ kêu hợp tác với tôi để cứu đời. Thì lúc đó trong cái hội bảo nguyên 100.000 peso liền. Hệ thống nước bắt, bơm nước bắt, cầu tiêu nhà tắm làm hết. Thực phẩm chở vô hàng ngày, gạo chở vô, cái gì chứ lên như vậy. Rồi lúc đó họ mới thấy tôi, tại sao ông này ông nói tiếng mà ông làm được. Nhưng mà họ cũng không biết tôi là...